Hôm nay chúng ta bắt đầu đọc chương 26 từ câu 16, cái phần cuối cùng của diễn từ thứ hai của Môi-se. Hôm nay Đức Chúa Thiên Chúa của anh em truyền cho anh em đem ra thực hành các thánh chỉ và quyết định này. Anh em phải hết lòng, hết dạ, tuân giữ và đem ra thực hành các điều ấy. Hôm nay anh em đã làm cho Đức Chúa tuyên bố rằng Người sẽ là Thiên Chúa của anh em, rằng anh em phải đi theo đường lối của Người, giữ các thánh chỉ, mệnh lệnh, quyết định của Người và nghe tiếng Người. Hôm nay Đức Chúa đã khiến anh em tuyên bố rằng anh em sẽ là dân thuộc quyền sở hữu của Người, như Người đã phán với anh em, và rằng anh em sẽ giữ mọi mệnh lệnh của Người, rằng Người sẽ cho anh em vượt mọi dân tộc Người đã tạo dựng. Xét về vinh dự, danh tiếng và vinh quang, rằng anh em sẽ là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, như Người đã phán. Qua đoạn này chúng ta thấy là sự xác quyết là họ là dân của Chúa, họ chọn Chúa là Thiên Chúa của họ, thì họ phải tuân giữ những mệnh lệnh của Thiên Chúa, thì họ thuộc về sở hữu của Chúa, và Chúa sẽ làm cho họ được vinh quang hơn tất cả mọi dân tộc khác. Và chương thứ 27 về những cái luật lệ được khắc vào trong bia đá, rồi các nghi lễ. Chúng ta biết là Môi-se là người đã sáng lập những cái luật lệ và ghi thành văn. Mặc dầu những cái luật lệ trong này chúng ta thấy có nhiều cái chúng ta ngày hôm nay không có liên hệ gì tới chúng ta hết. Những cái cách tế lễ Chúa ngày xưa, họ giết chiên, giết bò, hoặc là những cái nghi lễ của họ, nhưng mà tất cả đều để dẫn đưa chúng ta tới chính Chúa Giê-xu, là đấng đem lại cho chúng ta một cái giao ước vĩnh cửu bằng chính máu của Ngài, bằng tình yêu vô điều kiện của Ngài. Cái của lễ là chính mình, chính tâm hồn của chúng ta dâng lên cho Thiên Chúa, chứ không phải là những cái bên ngoài. Những cái bên ngoài mới diễn tả một phần cái hy sinh của chúng ta. Cho nên chúng ta hiểu được ở trong cuốn sách Đệ Nhị Luật này, họ tiến tới một cái bước cao hơn. Mặc dầu so với ngày hôm nay thì nó vẫn là một cái mức độ nào đó thôi, nhưng ít nhất là trong Đệ Nhị Luật, người ta còn nhìn thấy tới, hiểu được cắt bì cho tâm hồn của mình, hiểu được là phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương mọi người như chính mình. Đó là một cái bước cũng khá lắm rồi. Và đó là qua bao nhiêu suy tư, qua lời của Chúa dạy, và họ đã suy nghĩ để áp dụng lời Chúa và cảm nhận được những điều mà Chúa nói khi Chúa cam kết với họ mà họ đã không giữ, thì họ đã chịu bao nhiêu cái thiệt thòi. Khi không nhận sự bảo vệ của Chúa thì họ trở nên những người nô lệ. Chúng ta có thể đọc cái nốt bên dưới chương 27 trang 301 sách lời Chúa cho mọi người, chúng ta cũng hiểu được thêm một chút. Ở hai chương 27 và 28 là phần kết thúc của diễn từ của Môi-se. Chúng ta để ý đến cái nghi lễ tái lập giao ước ở chương 27 câu 4 đến câu 26. Họ tái lập lại cái giao ước, tại vì con người hay quên cho nên phải lặp đi lặp lại. Còn Chúa thì chỉ cần một lần là đủ rồi, nhưng mà con người không có ý thức được và hay quên, rồi nhiều khi thay đổi ý kiến của mình nữa. Trong thực tế, nghi lễ này đã diễn ra tại Sikem dưới thời của Giô-suê, nhưng mà tất cả điều này được đặt ra và lặp lại những cái lời của Môi-se. Toàn dân cam kết tuân giữ 10 điều răn được tuyên bố ở đây dưới dạng những lời nguyền rủa. Nếu mà mình không giữ thì mình sẽ bị bất hạnh. Thì cái điều đó chúng ta suy tư một chút chúng ta cũng thấy. Cho giết người tự do, cho trộm cắp tự do, là cái nước Mỹ có mạnh cỡ nào nữa cũng một tuần lễ là tiêu tan rồi. Tại vì mình cứ tưởng tượng mình làm nhiêu tiền, người ta tới người ta bắn chết mình rồi không bị tù. Trộm cắp tự do và giết người tự do thì lúc đó là chúng ta thấy là tự động là thế giới nó đứng yên hết và cứ triệt tiêu lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau thôi. Diễn từ của Môi-se đây được biên soạn vào cuối triều đại vương quốc Giu-đa, tức là cái thời mà khoảng năm 600. Lúc ấy mà nhắc lại những tai họa dồn dập xảy đến do bởi dân không tuân giữ các đòi hỏi của Đức Chúa thì quả là một chuyện dễ làm. Những phúc lành được ban xuống thì hiếm hoi và không được lâu dài. Ngược lại, dân đã trải qua những cảnh bi đát được mô tả trong chương này. Nếu anh em thật sự nghe tiếng Đức Chúa thì Đức Chúa sẽ cho anh em vượt mọi dân tộc trên mặt đất. Đó là trong chương 28 nói rõ hơn. Nhưng mà thực tế là sau đó là họ sẽ bị lưu đày ở Babylon. Toàn bộ sách Đệ Nhị Luật nhắc lại những lời mời gọi tuân giữ lệ luật. Tác giả xác tín rằng dân có khả năng tuân hành tất cả và nhờ đó tìm được hạnh phúc. Tuy vậy, lời kết vẫn tiêu cực là Israel quả đã không chịu nghe lời và vương quốc sẽ bị tiêu vong. Trong thời gian các trang này được viết, ngôn sứ Jeremiah còn bi quan hơn nhiều khi nói rằng giao ước thứ nhất với lời hứa ban những phúc lành và vật chất đã lỗi thời rồi, rằng Israel mà từ bỏ tội lỗi là chuyện khó tin. Tại Jeremiah chứng kiến rõ ràng là họ nghe những lời của những tiên tri giả, tin vào tiền bạc và chính trị chứ không phải tin vào Thiên Chúa. Cho nên Jeremiah nghĩ rằng là từ bỏ tội lỗi là chuyện khó đối với Israel. Nó khó hơn là thay đổi màu da nữa, từ trắng ra đen, từ đen ra trắng. Hẳn là lệ luật rất tốt lành, nhưng Israel không thể tuân giữ bao lâu Thiên Chúa chưa ban cho một quả tim mới. Thì Jeremiah đề cập tới một quả tim mới khi nào Chúa ban cho, đó là được tác động trong thánh thần tình yêu của Chúa. Thì chúng ta đọc qua một chút như vậy để chúng ta biết được là các ngài đã có một cái nhìn từ trong cựu ước và cũng đã thấy là dân Do Thái cũng như là tất cả mọi dân tộc trên thế giới này cũng vậy thôi. Hầu hết là chỉ có khi nào gặp khó khăn thì chạy đến Chúa, và khi nào mà đạt được tiền bạc danh vọng mọi thứ rồi đó thì sẽ lo mà hưởng thụ và tính toán như là không có Thiên Chúa và như là mình không bao giờ chết. Đó là sự thật. Chúng ta đọc từ chương 27 câu 1. Ông Mô-xê cùng với các kỳ mục của Israel đã truyền cho dân rằng: hãy giữ tất cả mệnh lệnh mà tôi truyền cho anh em hôm nay. Ngày anh em sang sông Giô-đăng vào đất Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em sẽ dựng những tảng đá lớn và lấy vôi mà quét. Khi sang qua sông, anh em sẽ viết trên tảng đá ấy mọi lời của luật này. Như vậy anh em sẽ được vào đất của Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em, đất tràn trề sữa và mật như Đức Chúa Thiên Chúa anh em đã phán với anh em. Khi đã qua sông Giô-đăng, anh em hãy dựng những tảng đá ấy trên núi Ê-văn như tôi truyền cho anh em hôm nay, và hãy lấy vôi mà quét. Ở đó anh em hãy xây một bàn thờ để kính Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, một bàn thờ bằng những viên đá anh em đã không dùng sắt mà đẽo. Anh em hãy dùng những viên đá nguyên vẹn mà xây bàn thờ Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, và trên đó hãy dâng lên Đức Chúa Thiên Chúa của anh em những lễ toàn thiêu. Anh em hãy dâng những hy lễ kỳ an, hãy ăn tại đó và liên hoan trước nhan Đức Chúa. Những hy lễ kỳ an để cầu xin anh bình an, để toàn thiêu, để thờ phượng Chúa. Anh em hãy viết trên các tảng đá mọi lời của luật này, hãy khắc rõ ràng. Ông Mô-xê cùng với các tư tế Lê-vi nói với toàn thể Israel rằng: hỡi Israel, hãy im lặng mà nghe. Hôm nay anh em đã trở thành dân của Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Anh em hãy nghe tiếng Đức Chúa Thiên Chúa của anh em và đem ra thực hành những mệnh lệnh và thánh chỉ của người mà tôi truyền cho anh em hôm nay. Hôm ấy ông Mô-xê đã truyền cho dân rằng: khi anh em đã sang qua sông Giô-đăng thì đây, Simeon, Lê-vi, Giu-đa, Issachar, Giu-se và Benjamin sẽ đứng trên núi Gadizim để chúc phúc cho dân. Và đây, Ruben, Gad, Ase, Zebulun, Dan và Naphtali sẽ đứng trên núi Ê-van để nguyền rủa. Một bên là để chúc phúc, bên núi Gadizim là để chúc phúc, còn một bên nữa nói Ê-van để nguyền rủa. Các thầy Lê-vi sẽ cất giọng và lớn tiếng nói với mọi người Israel rằng là nếu mà không có tuân giữ những cái luật của Chúa thì bị nguyền rủa, mà nếu mà tuân giữ những luật của Chúa thì Chúa sẽ bảo vệ để khỏi mọi sự dữ. Thì đó là những lời chúc phúc. Thì chúng ta sẽ đọc để thấy các thầy Lê-vi cất giọng lớn tiếng và nói với Israel là đáng nguyền rủa thay người tạc tượng đúc tượng, những người mà tạc tượng để làm cho người ta thờ. Điều ghê tởm đối với Đức Chúa, đồ vật do tay thợ làm ra và đặt ở nơi bí mật mà thờ, toàn dân sẽ thưa amen. Kín đáo mà thờ âm thầm cũng là đáng bị nguyền rủa. Đáng nguyền rủa thay kẻ khinh dễ cha mẹ, toàn dân sẽ thưa amen. Kẻ nào phạm tội khinh dễ cha mẹ thì cũng đáng tội. Đáng nguyền rủa thay kẻ xê dịch ranh giới người đồng loại, toàn dân sẽ thưa amen. Đáng nguyền rủa thay kẻ làm người mù đi lạc đường, toàn dân sẽ thưa amen. Người ta đã bị mù rồi, mình không giúp mà mình lại dẫn người ta đi cái lối khác để người ta lạc đường, rồi cười chơi, thì đó là một cái trọng tội. Đáng nguyền rủa thay kẻ làm thiệt hại đến quyền lợi của ngoại kiều, cô nhi quả phụ, toàn dân sẽ thưa amen. Đáng nguyền rủa thay kẻ nằm với vợ của cha mình vì nó xâm phạm đến quyền làm chồng của cha mình, toàn dân sẽ thưa amen. Đáng nguyền rủa thay kẻ nằm với con vật nào, toàn dân sẽ thưa amen. Đáng nguyền rủa thay kẻ nằm với chị em mình, con gái của cha hay của mẹ mình, toàn dân sẽ thưa amen. Đáng nguyền rủa thay kẻ nằm với mẹ vợ mình, toàn dân sẽ thưa amen. Đáng nguyền rủa thay kẻ giết trộm người đồng loại, toàn dân sẽ thưa amen. Đáng nguyền rủa thay kẻ nhận quà hối lộ để giết người vô tội, toàn dân sẽ thưa amen. Đáng nguyền rủa thay kẻ không giữ trọn những lời của luật này mà đem ra thực hành, toàn dân sẽ thưa amen. Đó là cái lời báo trước như vậy, để cho những ai mà không có tuân giữ những cái luật của Chúa và đi theo cái đường lối của những người dân ngoại là phạm tội. Còn những lời chúc phúc, nếu anh em thật sự nghe tiếng Đức Chúa Thiên Chúa của anh em mà lo đem ra thực hành tất cả những mệnh lệnh của người mà tôi truyền cho anh em hôm nay, thì Đức Chúa Thiên Chúa anh em sẽ cho anh em vượt mọi dân tộc trên mặt đất và mọi phúc lành. Vì anh em đã nghe tiếng Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ được chúc phúc trong thành, anh em sẽ được chúc phúc ngoài đồng, con cái của lòng dạ anh em, hoa màu của đất đai anh em, đàn con của gia súc anh em, bò con, chiên con của anh em đều được chúc phúc, giỏ của anh em và cối nhồi bột của anh em sẽ được chúc phúc. Anh em sẽ được chúc phúc khi vào, anh em sẽ được chúc phúc khi ra. Các kẻ thù anh em đứng lên chống lại anh em, Đức Chúa sẽ làm cho chúng bị đánh bại trước mặt anh em. Khi ra đánh anh em, chúng cùng đi một lối, lúc phải trốn anh em, chúng tháo chạy bảy đường. Đức Chúa sẽ truyền cho phúc lành ở với anh em trong kho lúa và trong mọi công việc tay anh em làm, và người sẽ chúc phúc cho anh em trong đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. Đức Chúa sẽ đặt anh em lên làm dân thánh hiến cho người, như người đã thề với anh em, nếu anh em giữ các mệnh lệnh của Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, và nếu anh em đi theo đường lối của người. Mọi dân trên mặt đất sẽ thấy rằng anh em được mang danh Đức Chúa và chúng sẽ sợ anh em. Để anh em được hạnh phúc, Đức Chúa sẽ cho anh em thành công và cho anh em sinh nhiều con cái. Gia súc anh em sinh sôi nảy nở, sinh nhiều hoa trái trên đất đai mà Đức Chúa đã thề với cha ông anh em là người sẽ ban cho anh em. Đức Chúa sẽ mở trời và kho tàng quý báu của người cho anh em để mua ban mưa đúng mùa cho đất anh em và chúc phúc cho mọi việc tay anh em làm. Anh em sẽ cho nhiều dân tộc vay mượn, còn chính anh em sẽ không phải vay mượn. Đức Chúa sẽ đặt anh em đứng đầu chứ không phải đứng cuối. Anh em sẽ chỉ đi lên chứ không đi xuống nếu anh em nghe các mệnh lệnh của Đức Chúa Thiên Chúa của anh em mà hôm nay tôi truyền cho anh em giữ và đem ra thực hành. Và nếu anh em tuân cứ mọi điều tôi truyền cho anh em hôm nay, không đi trệch bên phải bên trái mà theo các thần khác và phụng thờ chúng, thì họ sẽ được chúc phúc, họ sẽ được đất đai, được tất cả mọi cái trong cái sự an bình, vì Chúa cho mưa thuận gió hòa cho tất cả mọi cái được phát triển để họ sống hạnh phúc. Cho nên ở trong chương 28 này, để được chúc phúc thì họ phải làm đúng cái luật của Chúa. Còn khi mà không làm đúng luật của Chúa thì dĩ nhiên mình sẽ tạo một cái thế giới mà người ta lừa dối nhau này, cứ nói dối với nhau đâu ai tin ai đâu, ngay cả vợ chồng nhau không tin làm sao có hạnh phúc được. Rồi người ta làm đủ cách để có lợi cho mình, không còn danh dự nữa, mà người ta chỉ vì đồng tiền thôi, làm sao có lợi về tiền bạc hoặc là về cái sở thích riêng của mình, thì dĩ nhiên là không có thể nào mà hạnh phúc được hết. Ngày xưa thì những lời chúc phúc này Mô-xê các Lê-vi nói, và ngày hôm nay thì thường là các linh mục làm phép và ban những phép lành này, cho nên chúng ta thấy có sự liên hệ như vậy. Linh mục ngày hôm nay cũng ban phép lành trong thánh lễ. Ban phép lành khi mà chúng ta làm một công việc gì đó, từ của ăn thức uống mình đều xin Chúa chúc lành cho mình hết. Cho nên một ngày hôm nay thầy đọc cái lời chúc lành, còn ngày xưa là các thầy Lê Vi là cũng là những tư tế của Chúa. Chỉ chúc tụng Chúa là đứng rộng ban tất cả mọi cái cho con người, rồi nói lên cái phúc lợi mà Thiên Chúa thấy những cái đồ vật cơ sở ấy có thể mang lại cho cá nhân hay cho xã hội về mặt vật chất, tinh thần cũng như thiêng liêng. Cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta biết sử dụng những thứ ấy cho đẹp lòng Chúa, vì như vậy mới có thể nhận được những điều tốt lành mà chúng mang lại cho chúng ta. Nên chẳng hạn như bây giờ chúng ta mở một tiệm để làm ăn chẳng hạn, chúng ta làm phép cái tiệm đó là để xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Mà ở trong tiệm đó nếu mà sau đó chúng ta lại đi làm theo ý của mình, là thay vì mở tiệm làm ăn đàng hoàng, chúng ta lại mở tiệm để phạm tội trong đó, nào là lừa dối người ta để được cái gì, hoặc là có nhiều cái xấu trong đó, chưa kể là có những tiệm mà người ta cờ bạc trong đó, rồi người ta hẹn nhau để phạm tội trong đó, thì tất cả cái đó là chúng ta đi ngược lại cái lời chúc lành của Chúa, thì lúc đó mình bị án phạt bây giờ và dưới hỏa ngục. Cho nên có nhiều cái mình xin Chúa chúc lành cho mình thì phải làm đúng theo ý của Chúa. Thì ở đây Mô-xê luôn luôn nhắc đi nhắc lại là phải giữ đúng luật của Chúa, thì Chúa là Chúa của anh em và Chúa sẽ cho anh em thành công. Còn nếu mà làm ngược lại thì dĩ nhiên là không đẹp lòng Chúa, thì sẽ bị án phạt rồi. Chúng ta đọc các lời nguyền rủa: nhưng nếu anh em không nghe tiếng Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, không lo đem ra thực hành tất cả những mệnh lệnh và thánh chỉ của Người mà tôi truyền cho anh em hôm nay, thì những lời nguyền rủa sau đây sẽ đến với anh em và bao trùm anh em. Anh em sẽ bị nguyền rủa trong thành, anh em sẽ bị nguyền rủa ngoài đồng, giỏ của anh em và cối nhồi bột của anh em sẽ bị nguyền rủa, con cái của lòng dạ anh em, hoa trái của đất đai anh em, bò con, chiên con của anh em sẽ bị nguyền rủa. Anh em sẽ bị nguyền rủa khi vào, anh em sẽ bị nguyền rủa khi ra, ra vào thành hay ra vào nhà mình đều bị nguyền rủa hết. Đức Chúa sẽ khiến anh em mắc tai họa, phải hoảng sợ, bị đe dọa trong mọi công việc tay anh em làm, cho đến khi anh em bị tiêu diệt và mau lẹ biến mất. Nguyền rủa tới cái độ đó thì là biến mất hoàn toàn luôn. Thì bây giờ chẳng hạn như mình thấy bây giờ một cái gia đình mà cứ hút thuốc phiện, cờ bạc, rượu chè, rồi ngoại tình, thì nguyên một cái thế hệ của mình và con cái của mình là thấy là mất hoàn toàn rồi, là tự tiêu diệt rồi, mình đi vào cõi tiêu diệt rồi, chứ còn đâu chờ đâu xa nữa. Vì sự gian ác của anh em làm khi lìa bỏ Đức Chúa, Đức Chúa sẽ cho ôn dịch bám vào anh em cho đến khi nó tận diệt anh em, khiến anh em không còn trên mặt đất anh em sắp vào chiếm hữu. Đức Chúa sẽ làm cho anh em bị suy mòn nòng cốt, nóng sốt, viêm phỏng, bị hạn hán, và làm cho lúa mì bị úa vàng, bị sâu đục. Các thứ đó sẽ theo sát anh em cho đến khi anh em biến mất, sống với việc bị ôn dịch, bị khốn khổ cho tới khi biến mất. Trời của anh em, trên đầu anh em sẽ là đồng, dưới đất, đất dưới chân anh em sẽ là sắt. Thay vì là mưa trên đất anh em, Đức Chúa sẽ cho cát và bụi từ trời rơi xuống cho đến khi anh em bị tiêu diệt. Đức Chúa sẽ làm cho anh em bị đánh bại trước mặt quân thù. Khi ra đánh chúng, anh em cùng đi một lối, lúc phải trốn chúng, anh em tháo chạy bảy đường. Anh em sẽ làm cho mọi dân tộc trên mặt đất phải gớm ghiếc. Xác chết của anh em sẽ làm mồi cho mọi chim trời và cho các thú vật trên mặt đất mà không ai xua đuổi chúng. Đức Chúa sẽ làm cho anh em bị ung nhọt Ai Cập. Đó là một loại ung nhọt gì đó mà người ta biết bị ưu bướu, ghẻ lở, ngứa ngáy mà không thể chữa khỏi. Đức Chúa sẽ làm cho anh em bị điên khùng, mù lòa, loạn trí. Anh em sẽ mò mẫm giữa trưa như người mù mò mẫm trong bóng tối và sẽ không thấy đường mà đi. Mãi mãi anh em sẽ chỉ là người bị áp bức, bị bóc lột mà không ai cứu. Anh em sẽ đính hôn với một phụ nữ nhưng người khác sẽ cưỡng hiếp nàng. Ngày mình đã đính hôn mà cũng bị ở trong một cái quốc gia xáo, bị xáo trộn hoặc là bị làm nô lệ. Đính hôn người ta mà cũng không cưới được, bị người khác cưỡng hiếp cả người phụ nữ mà mình muốn đính hôn, mình muốn cưới về nhà. Thì đó là những cái khốn cùng mà không ai bảo vệ được nữa hết, bởi vì mình bỏ Chúa rồi và mình không có xây dựng cái vương quốc có Chúa. Thì cái vương quốc của mình là cái gì? Là của ma quỷ rồi. Cho nên mạnh được yếu thua. Bò của anh em sẽ bị hạ trước mắt anh em mà anh em không được ăn thịt. Lừa của anh em sẽ bị cướp trước mặt anh em và sẽ không trở về với anh em. Chiên dê của anh em sẽ bị nộp cho quân thù mà không ai cứu giúp cho anh em được. Con trai con gái của anh em sẽ bị nộp cho một dân khác. Mắt anh em sẽ chứng kiến và suốt ngày mòn mỏi đời trong chúng, nhưng anh em đành chịu bó tay. Hoa màu của đất đai anh em và tất cả công lao vất vả của anh em thì một dân anh em không biết sẽ được hưởng. Mãi mãi anh em sẽ chỉ là người bị áp bức, bị hành hạ. Chúng ta thấy khổ chưa? Mãi mãi là bị hành hạ. Làm cái gì lên thì người ta hưởng mất. Công lao vất vả của mình làm lên, hoa màu mình làm lên để cho người khác hưởng thôi. Còn mình thì không được gì hết, mà đời đời cứ bị áp bức thôi, không có hưởng được gì hết. Anh em sẽ ra điên khùng vì cảnh tượng mắt anh em chứng kiến. Đức Chúa sẽ làm cho anh em bị ung độc, không thể chữa lành ở đầu gối và ở đùi, từ bàn chân cho đến đỉnh đầu. Thân xác thì bị ung độc, đau đớn như vậy. Đó là những cái lời mà báo trước. Nếu mà mình không có tuân giữ những cái giới răn của giao ước thì mình không có nhận sự bảo vệ của Chúa nữa, thì những cái dân chung quanh nó tới nó tấn công mình, thì lúc đó là mình chịu thua và chịu làm nô lệ cho người ta. Đức Chúa sẽ bắt anh em và vua mà anh em tôn lên làm cai trị anh em đi đến một cái dân tộc anh em và cha ông anh em không biết. Tại đó anh em sẽ phụng thờ các thần khác là gỗ là đá, bắt cả anh em và tất cả vua cũng đi hết. Mà tới cái nơi đó người ta thờ tà thần ở đó, mình cũng phải lệ thuộc ở đó. Đền thờ mình không còn gì hết, bị bắt buộc vô cái nơi khác. Anh em sẽ trở nên nổi kinh hoàng, nên trò cười, nên đầu đề châm chọc cho mọi dân ở những nơi Đức Chúa sẽ dẫn anh em đến. Hạt giống anh em mang ra đồng thì nhiều, nhưng chỉ thu hoạch được ít, vì châu chấu sẽ phá hết. Anh em sẽ trồng và chăm sóc vườn nho, nhưng rượu anh em sẽ không được uống, và cả trái nho cũng chẳng được hái, vì sâu bọ sẽ ăn mất. Anh em sẽ có những cây ô liu trên toàn lãnh thổ anh em, nhưng không có dầu mà sức, vì trái ô liu của anh em sẽ rụng. Anh em sẽ sinh con trai con gái, nhưng chúng sẽ không thuộc về anh em, vì chúng sẽ bị đi đày. Mọi cây cối và hoa màu của đất đai anh em sẽ bị bọ dừa phá hoại. Người ngoại kiều giữa anh em sẽ đi lên, lên mãi, vượt hẳn anh em. Còn anh em sẽ đi xuống, xuống mãi. Họ sẽ cho anh em vay mượn, còn anh em sẽ không có gì để cho họ vay mượn. Họ sẽ đứng đầu, còn anh em sẽ đứng cuối. Những lời nguyền rủa này sẽ đến với anh em, theo sát và bao trùm anh em, cho đến khi anh em bị tiêu diệt. Vì anh em không nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, không giữ các mệnh lệnh và thánh chỉ của người mà người truyền cho anh em. Những điều ấy sẽ nên dấu lạ điềm thiên cho anh em và dòng dõi anh em đến muôn đời. Đó là những lời nguyền rủa tới cái cỡ đó, là không có tuân giữ luật của Chúa thì tự động bị tiêu tan hết, chẳng còn gì, mà cả thân xác mình cũng bị ung nhọt, cũng không có phải là lành lặn. Rồi trong chiến tranh và tù đầy thì người ta cũng thấy trước nó cái những cái gì phải làm, và nó ở trong cái thời kỳ mà cả cái vùng Trung Đông là mạnh được yếu thua, nhất là cái vùng Ả Rập này. thì đời sống của họ là tranh đấu với nhau mà kéo dài khá lâu, cho tới khi nào mà có một những cái luật lệ ổn định rõ ràng, mà cả tới ngày hôm nay họ theo Hồi giáo, cho nên những luật lệ đó cũng là những cái luật lệ mà bảo vệ đàn ông chứ không phải bảo vệ đàn bà. Viễn tượng chiến tranh và tù đày, câu 47. Vì anh em đã không phụng thờ Đức Chúa Thiên Chúa của anh em với tâm hồn vui sướng bởi có đầy đủ tất cả, nên trong cảnh đói khát, trần truồng và thiếu thốn tất cả, anh em sẽ phải phục vụ quân thù của anh em, những kẻ Đức Chúa sẽ sai đến đánh anh em. Người sẽ đặt ách sắt trên cổ anh em cho đến khi chúng tiêu diệt anh em, đã bị lưu đày bị khốn khổ mà để cho chúng tiêu diệt nữa. Để chống lại anh em, Đức Chúa sẽ đưa một dân tộc từ xa, từ cùng cõi đất phóng lên đến như đại bàng, một dân tộc mà anh em không biết tiếng, mặt mày cứng cỏi, già không nể, trẻ không thương. Nó sẽ ăn đàn con của gia súc anh em, hoa màu của đất đai anh em, cho đến khi anh em bị tiêu diệt. Nó sẽ không để lại cho anh em lúa mì, rượu mới, dầu tươi, bò con, chiên con, cho đến khi nó làm cho anh em biến mất. Nó sẽ vây hãm anh em trong mọi thành của anh em, cho đến khi các tường thành cao và kiên cố mà anh em tin tưởng phải sụp đổ trong khắp đất của anh em. Nó sẽ vây hãm anh em trong mọi thành của anh em, trong khắp đất của anh em mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em. Khi bị vây hãm, bị quân thù siết chặt trong cảnh ngặt nghèo, anh em sẽ ăn con cái của lòng dạ anh em. Nghèo khổ đến độ mà ăn cả con cái của mình, ăn thịt con trai con gái của anh em mà Đức Chúa Thiên Chúa anh em ban cho anh em. Người đàn ông hào hoa phong nhã nhất trong anh em sẽ nhìn người anh em mình, người vợ mình đã từng âu yếm, và những đứa con còn giữ lại được với cặp mắt dữ dằn, vì không muốn chia cho ai trong những người này chút thịt cho những đứa con mà người ấy đang ăn, bởi lẽ người ấy không còn gì nữa. Khi anh em bị vây phạm, bị kẻ thù siết chặt trong cảnh ngặt nghèo trong mọi thành của anh em, người đàn bà liễu yếu đào tơ vào bậc nhất trong anh em, mềm yếu và nhã nhặn đến nỗi chưa hề thử đặt bàn chân xuống đất, sẽ nhìn người chồng mình đã từng âu yếm và con trai con gái mình với cặp mắt dữ dằn, ngay cả cái nhau từ trong lòng mình sổ ra và đứa con mình sinh ra, nàng sẽ lén ăn cả hai, tức là ăn thịt người, ăn thịt con mình luôn, bởi lẽ nàng thiếu tất cả. Khi anh em bị vây hãm và bị kẻ thù siết chặt trong cảnh ngặt nghèo trong các thành của anh em. Những lời này kinh khủng quá, nhưng mà trong chiến tranh, trong cái sự bao vây khốn cùng đói khổ, người ta giết hại lẫn nhau, người ta tranh nhau đồ ăn và bao nhiêu cái khốn cùng. Nếu anh em không lo đem ra thực hành tất cả những lời của luật này chép trong sách này và kính sợ danh hiển thánh và khả úy này, Đức Chúa Thiên Chúa anh em, thì Đức Chúa sẽ làm cho anh em và làm cho dòng dõi anh em phải mang những vết thương lạ, những vết thương nặng và dai dẳng, những bệnh ác độc và dai dẳng. Đức Chúa sẽ cho trở lại với anh em mọi dịch tễ của Ai Cập và anh em sẽ kinh hãi. Những dịch ấy sẽ bám vào anh em, cả mọi bệnh hoạn và mọi vết thương không được chép trong sách luật này, Đức Chúa cũng giáng xuống trên anh em, cho đến khi anh em bị tiêu diệt. Sau khi đã trở nên nhiều như sao trên trời, anh em sẽ chỉ còn lại một số ít ỏi, vì anh em không nghe tiếng Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Cũng như Đức Chúa đã lấy làm vui khi cho anh em được hạnh phúc và nên đông đúc, thì người cũng sẽ lấy làm vui khi để cho anh em bị giết chết, bị tiêu diệt và bị hứng bứng bỏ khỏi miền đất mà anh em sẽ được vào chiếm hữu. Đó là cái cách mà người ta nói một cách mỉa mai cho Chúa mà vui khi con cái đau khổ đâu. Nhưng mà Thiên Chúa rất là buồn khi mà chúng ta không có nhận sự bảo vệ của Chúa. Nhưng mà trong Cựu Ước người ta diễn tả một cách như nhân theo cái cách, cái nhìn của con người, cái cách diễn tả của họ. Đấy, chúng ta biết là những người thời đại ngày xưa họ phải dùng những cái thể cách mà những cái lời nói nguyền rủa hay chúc dữ một cách rất là trầm trọng, để cho chúng ta thấy khi bỏ Chúa là nguồn bình an hạnh phúc thì chúng ta còn gì nữa đâu. Chỉ có Chúa Giêsu là con của Thiên Chúa Cha đầy ân sủng đến với chúng ta. Chúng ta từ chối Ngài thì chúng ta sẽ không nhận lãnh những thứ khác. và Chúa cho chúng ta có một cái cùng đích rõ ràng để chúng ta đi, chứ không phải chỉ dừng lại ở việc tranh nhau quyền lợi vật chất để rồi sâu xé lẫn nhau. Thế nên khi mà người ta không nhận ra Thiên Chúa là cha rồi, trong cảnh khốn cùng rồi, người ta có thể ăn thịt nhau và ăn thịt cả con cái của mình nữa. Đức Chúa sẽ phân tán anh em vào giữa mọi dân từ đầu đến cuối mặt đất. Tại đó anh em sẽ phụng thờ các thần khác, là gỗ, là đá, những thần anh em và cha anh em không biết tới, thì ta tôn thờ những tà thần khác. Ở giữa các dân tộc ấy, anh em sẽ không được yên hàng và không có chỗ đặt bàn chân. Tại đó Đức Chúa sẽ làm cho lòng anh em xao xuyến, đôi mắt mỏi mòn, tâm hồn kiệt quệ. Mạng sống anh em sẽ treo lơ lửng trước mặt anh em. Đêm ngày anh em sẽ khiếp sợ, anh em sẽ không tin mình còn được sống. Ban sáng anh em sẽ nói, bao giờ mới đến chiều? Ban chiều anh em sẽ nói, bao giờ mới đến sáng? Đây là cái tư tưởng mà chúng ta nghe ngày hôm qua trong bài đọc Chủ nhật sách ông gió, bài đọc thứ nhất. Những cái tư tưởng mà đời sống con người như là một lao dịch, buổi sáng thì mong cho tới chiều để được nghỉ, tại mình đi lao công mà, rồi có khi bị bắt làm cả ban đêm nữa. Thì thời này chúng ta vẫn biết như ở Mỹ làm 3 ca khác nhau, cho nên ban đêm vẫn có người làm. Khi mà chúng ta đặt trọng tâm vào tiền bạc và vật chất thì chúng ta sẽ làm bất cứ giờ nào, không có kể gì giờ để nghỉ ngơi đâu. Bao giờ mới đến sáng? Vì nỗi khiếp sợ tràn ngập tâm hồn anh em, và vì cảnh tượng mắt anh em chứng kiến, Đức Chúa sẽ bắt anh em đi thuyền, đi bộ trở lại đất Ai Cập mà tôi đã nói với anh em. Anh em sẽ không còn thấy lại đất này nữa. Tại đó anh em sẽ bán mình làm tôi trai tớ gái cho quân thù của anh em mà chẳng có ai mua. Đến độ mà muốn bán mình làm đầy tớ người ta mà cũng chẳng ai thèm mua nữa. Cái lời nguyền rủa khi mà từ bỏ luật lệ của Chúa thì sẽ bị bao nhiêu cái tai ương. Và thực sự là người Do Thái đã bị những tình trạng này suốt trong dòng lịch sử cho tới bây giờ. Lập lại vương quốc, lập lại cái nước Israel đi nữa, để cho người Israel được trở về, cũng trở về đó có 3 triệu rưỡi người. Rồi cũng chiến tranh liên tục, vì người ta ở đó người ta không thấy được bình yên, thì những người khác đâu có dám trở về. Chẳng hạn như 7 triệu người Do Thái ở Mỹ, thì họ ở đây bình yên, họ đâu có muốn mà trở về Israel, ở bấp bênh không có biết chết sống ngày nào. Vì vậy mà số người mà trở về nó không có nhiều, mặc dù là hơn 20 triệu người Do Thái trên thế giới, nhưng mà lúc trở về xây dựng thì chỉ có 3 triệu thôi, và họ sinh sôi nảy nở cho tới bây giờ cũng lên được 5-6 triệu. Diễn từ thứ 3 của Môi-se là diễn từ cuối cùng. Rồi trong này cũng nói tới một vài điều và bài ca của Môi-se để chuẩn bị cho tới khi mà Môi-se chết là kết thúc cái phần đệ nhị luật. Chúng ta đọc cuối chương 28, đầu chương 29. Đây là những lời của giao ước mà Đức Chúa đã truyền cho Môi-se lập với con cái tại đất Mô-áp, không kể giao ước người đã lập với họ tại núi Khô-rét. Và cái diễn từ này được viết sau cái thời lưu đày, tức là sau 537 khi được trở về. Viết sau chứ không phải viết trước. Trong thời kỳ người Do Thái tái thiết quốc gia, nhất quyết sẽ sống đúng theo luật Chúa, chứ không theo cái cách của con người nữa. Cách trước đây là họ đã từ bỏ Chúa và họ đã phải chịu bao nhiêu cái khốn khổ. Ôn lại lịch sử chương 29, ông Môi-se triệu tập toàn thể Israel và nói với họ: chính anh em đã thấy những gì Đức Chúa đã làm trước mắt anh em tại đất Ai Cập chống lại Pharaoh cùng mọi bề tôi cả nước vua ấy. Đó là các thử thách lớn lao mắt anh em đã từng thấy, là các dấu lạ điềm thiên lớn lao ấy. Nhưng cho đến ngày nay, ngày hôm nay, Đức Chúa đã không cho anh em lòng để biết, mắt để thấy, tai để nghe. Ta đã dẫn các ngươi 40 năm trong sa mạc, mà áo các ngươi mặc đã không rách, dép chân các ngươi đi đã không mòn. Của ăn của các ngươi không phải là bánh, thức uống của các ngươi không phải là rượu, và đồ uống có men, để các ngươi biết rằng ta là Đức Chúa Thiên Chúa của các ngươi. Rồi anh em đã đến nơi này, Si-khôn vua Khét-bôn và Ốc vua miền Ba-sa đã ra nghênh chiến với chúng ta, và chúng ta đã đánh bại chúng. Chúng ta đã chiếm đất của chúng và chia cho chi tộc Ruben, chi tộc Gad và một nửa chi tộc Bơ-na-xê làm gia nghiệp. Đó là cái vùng phía bên kia sông Giô-đăng ở gần phía biển chết, phía đông của biển chết. Anh em phải giữ những lời của giao ước này và đem ra thực hành để được thành công trong tất cả những gì anh em làm. Và ở tại đất Mô-áp, họ đã được Mô-sê nhắc bảo: hôm nay tất cả anh em đứng trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, nào là những người đứng đầu các chi tộc của anh em, nào là các kỳ mục, các ký lục của anh em, mọi người phải phái nam trong Israel, nào là đàn bà con trẻ của anh em, nào là người ngoại kiều ở trong trại của anh em, từ người chặt củi cho đến người múc nước cho anh em. Anh em sắp gia nhập giao ước của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, giao ước có kèm theo lời thề nguyện. Có một giao ước thì kèm theo lời thề nguyện, là giao ước mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đang lập với anh em ngày hôm nay, để đặt anh em lên làm dân của người, còn chính người sẽ là Thiên Chúa của anh em, như người đã phán với anh em và như người đã thề với cha ông anh em là Abraham, Isaac và Jacob. Không phải chỉ riêng với anh em mà tôi lập giao ước này, không phải chỉ riêng với anh em mà tôi lập giao ước này có kèm theo lời thề nguyện này, nhưng còn với kẻ có mặt ở đây với chúng ta và hôm nay đang đứng trước tôn giang Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta, cũng như với kẻ không có ở đây với chúng ta hôm nay. Anh em, chính anh em biết chúng ta đã sống bên đất Ai Cập làm sao và đã băng qua lãnh thổ các dân tộc mà anh em đã đi qua như thế nào. Anh em đã thấy ở giữa chúng ta đồ gớm ghiếc và các nổ tượng của chúng là gỗ, đá, bạc, vàng. Giữa anh em đừng có người nào, nam hay nữ, đừng có dòng họ hay chi tộc nào hôm nay trở lòng với Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, mà đi phụng thờ các thần của những dân tộc ấy. Giữa anh em đừng có thứ rễ sinh trái độc và quả đắng. Nếu kẻ nào khi nghe lời thề nguyện này lại tự chúc phúc cho mình trong lòng mà nói: tôi sẽ được bình an cho dù tôi cứ sống theo lòng cha già đá của tôi, như thế đất được tưới không khác gì đất khô cằn. Nếu kẻ nào làm thế thì Đức Chúa sẽ không muốn tha cho nó. Bây giờ cơn giận và lòng ghen tương của Đức Chúa sẽ bốc lên phạt người ấy. Tất cả lời nguyền chép trong sách này sẽ đổ xuống trên nó, và Đức Chúa sẽ xóa tên nó không còn dấu vết trong thiên hạ. Đức Chúa sẽ tách nó ra khỏi mọi chi tộc Israel, cho nó phải mang họa chiếu theo mọi lời thề nguyện của giao ước chép trong sách luật này. Chúng ta vừa đọc đó để chúng ta thấy là có giao ước mà Chúa đã thề với người đứng đầu, với các chi tộc, và những điều đó Chúa đã làm rồi, bây giờ được lặp lại. Còn thời kỳ bị lưu đày, khi thấy các vết thương của miền đất này và những bệnh tật của Đức Chúa giáng xuống trên đó, thì thế hệ tương lai, tức là con cái anh em, đứng lên sau anh em, và người nước ngoài đến từ miền đất xa xôi sẽ nói: cả miền đất chỉ là diêm sinh, muối và lửa, không ai gieo vải, không chỉ nảy chồi, không cọng cỏ nào mọc lên, giống như cảnh tàn phá ở Sodom, Gomorra, Adma, Jevorim, những thành mà Đức Chúa đã phá đổ trong cơn thịnh nộ và lôi đình của người. Và mọi dân tộc sẽ nói: vì sao Đức Chúa đã xử như thế với miền đất này? Vì sao cơn thịnh nộ lớn lao này đã bừng cháy? Người ta sẽ trả lời: ấy là vì họ bỏ giao ước của Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông họ, giao ước người đã lập với họ khi người đưa họ ra khỏi đất Ai Cập. Họ đã đi phụng thờ các thần khác và sụp xuống lạy các thần ấy, những thần mà họ không biết và người đã chẳng phân chia cho họ. Đức Chúa đã nổi cơn thịnh nộ với miền đất này, đã giáng xuống tất cả lời nguyền rủa chép trong sách này. Trong cơn thịnh nộ, lôi đình và giận dữ lớn lao, Đức Chúa đã bứng họ đi khỏi đất đai và ném họ vào một miền đất khác như ngày hôm nay. Có những điều Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta giữ kín cho mình, nhưng những điều này được mặc khải cho chúng ta và con cháu chúng ta đến muôn đời, để chúng ta đem ra thực hành những lời nói của lúc này, cả một cái tiến trình hàng mấy trăm năm họ ôn lại lịch sử, họ suy tư về lời của Chúa, và họ thấy rõ là khi không có tuân giữ luật Chúa thì chính mình đang tự nguyền rủa mình chứ không ai khác hết, và mình chịu những cái dân tộc khác xa lạ tới cướp mất và làm cho đời mình khốn khổ, cho cả một cái dân tộc khốn khổ. Và những điều đó nhiều dân tộc cũng đã từng bị, bởi vì người ta không có nhận Thiên Chúa là Cha yêu thương để mà tôn thờ Ngài, cảm tạ Ngài, mà tất cả đều là lấy con người mình làm trung tâm. Cho nên Chúa cho một thời gian dài, nhưng mà con người không có sinh sôi nảy nở đầy mặt đất để phụng thờ Chúa, mà sinh sôi nảy nở để chống lại Thiên Chúa, thì lúc đó chúng ta đang tự tiêu diệt mình. Thì đó là những điều mà chúng ta đã thấy đang xảy ra trong lịch sử thế giới từ xưa cho tới chính ngày hôm nay cũng vậy. Chương 30. Vậy khi tất cả những điều ấy xảy đến cho anh em, tức là lời chúc phúc và lời nguyền rủa tôi đã đưa ra cho anh em chọn, anh em sẽ để tâm suy niệm những điều ấy giữa các dân tộc nơi mà Đức Chúa đã đuổi anh em đến. Anh em sẽ trở về cùng Đức Chúa Thiên Chúa của anh em và con cái anh em sẽ nghe tiếng người hết lòng hết dạ theo mọi điều tôi truyền cho anh em hôm nay. Đức Chúa Thiên Chúa anh em sẽ đổi vận mệnh anh em, sẽ chạnh lòng thương và sẽ lại lập tập trung anh em về từ mọi dân, từ nơi mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã phân tán anh em. Dù anh em có bị đuổi xa đến tận chân trời thì Đức Chúa Thiên Chúa anh em cũng sẽ tập trung anh em từ đó về, và từ đó người sẽ đón anh em. Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ đưa anh em về đất mà Cha ông anh em đã chiếm hữu, để anh em chiếm hữu đất ấy. Người sẽ làm cho anh em được hạnh phúc và đông đúc hơn Cha ông anh em. Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ cắt bì tâm hồn anh em và tâm hồn dòng dõi anh em, để anh em yêu mến Đức Chúa. Cắt bì tâm hồn là được Thánh Thần tình yêu Chúa tác động biến đổi, thì lúc đó chúng ta mới thay đổi đời sống mình được. Thiên Chúa của anh em hết lòng hết dạ, ngõ hầu anh em được sống, phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng hết dạ. Tâm hồn dòng dõi anh em, để anh em yêu mến Thiên Chúa hết tâm hồn thì mình mới được sống. Phần anh em sẽ trở lại và nghe tiếng Đức Chúa sẽ phán, đem ra thực hành lời của Chúa, mọi mệnh lệnh của người mà tôi truyền cho anh em hôm nay. Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ cho anh em thành công trong mọi công việc tay anh em làm, cho anh em sinh nhiều con cái, gia súc anh em sinh sôi nảy nở, đất đai anh em sinh nhiều hoa trái, để anh em được hạnh phúc. Thật vậy, Đức Chúa sẽ lấy làm vui vì hạnh phúc của anh em, cũng như người đã lấy làm vui vì hạnh phúc của cha ông anh em. Miễn là anh em nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em mà giữ những mệnh lệnh và thánh chỉ của người ghi trong sách luật này. Miễn là anh em trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em hết lòng, hết dạ. Quả thế, mệnh lệnh tôi truyền cho anh em hôm nay đây không vượt quá sức lực hay ngoài tầm tay anh em. Mệnh lệnh đó không ở trên trời khiến anh em phải nói ai sẽ lên trời lấy xuống cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe để chúng tôi đem ra thực hành. Mệnh lệnh đó cũng không ở bên kia biển khiến anh em phải nói ai sẽ sang bên kia biển lấy về cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe để chúng tôi đem ra thực hành. Thật vậy, lời đó ở gần anh em, ngay trong miệng, trong lòng anh em, để anh em nghe đem ra thực hành. Người Do Thái được nhắc dở và nhắc lại những lời của Môi-se, rồi để cho dân hoặc là chọn được chúc phúc hay là bị chúc dữ, được những cái lời này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Thì trong cái phần Kinh Thánh này chúng ta thấy là cuối cùng họ phải chọn Chúa, mà không chọn Chúa thì họ cũng đã có kinh nghiệm rồi, là bị lưu đày, bị khốn khổ. Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn, hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết. Mình muốn chọn sống hay chọn chết là tùy mình. Muốn chọn chết, chọn bị tai họa. Cho nên hôm nay tôi truyền cho anh em phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của người và tuân giữ các mệnh lệnh thánh trị quyết định của người, để anh em được sống, được thêm đông đúc và Đức Chúa Thiên Chúa anh em chúc phúc cho anh em trong miền đất anh em sắp vào chiếm hữu. Nhưng nếu anh em trở lòng và không vâng nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống lại các thần khác và phụng thờ chúng, thì hôm nay tôi báo cho anh em biết chắc chắn anh em sẽ bị diệt vong, sẽ không được sống lâu trên đất mà anh em sắp qua sông. Chúa báo trước sự diệt vong đó. Hôm nay tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh em, tôi đã đưa ra cho anh em chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh em hãy chọn sống để anh em và dòng dõi anh em được sống, nghĩa là hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, nghe tiếng người và gắn bó với người, vì như thế anh em sẽ được sống, sống lâu mà ở lại trên đất Đức Chúa đã thề với cha ông anh em là ông Abraham, ông Isaac và ông Jacob, rằng người sẽ ban cho các ngài. Và trên cái đất hứa mà Chúa ban, Chúa hứa cho Abraham, Isaac và Jacob, thì nếu mà họ không có tuân giữ luật của Chúa thì chính họ bị tiêu diệt rồi. Thì cái lời hứa đó Chúa vẫn hứa, vẫn cho, nhưng mà nó được thực hiện như thế nào là tùy theo con người chọn. Rồi những cái việc làm cuối cùng của Môsê, rồi Môsê qua đời, chúng ta sẽ đọc tiếp ở chương 31 đến chương 33 để thấy những lời chúc phúc cuối cùng và Môsê chết ở trên núi Nebo. Từ đó là Giuse trao tất cả quyền cho Giô-suê. Sứ mạng ông Giô-suê, ông Môsê đến nói những lời này với toàn thể Israel. Ông bảo họ: hôm nay tôi đã được 120 tuổi, tôi không thể đi ra được nữa. Đức Chúa đã bảo tôi: ngươi sẽ không được sang qua sông Giô-đan kia, cũng sẽ ở bên này. Đức chính Đức Chúa Thiên Chúa anh em sẽ dẫn đầu anh em qua sang qua sông. Ngươi sẽ tiêu diệt các dân tộc ấy cho khuất mắt anh em để anh em chiếm đất của chúng. Chính ông Giô-suê sẽ dẫn đầu anh em sang qua sông. Như Đức Chúa đã phán, Đức Chúa sẽ xử với chúng như đã xử với các vua Emori và là Sihon và Óc và với đất nước của chúng. Người đã tiêu diệt chúng, Đức Chúa sẽ trao các dân tộc ấy cho anh em, và anh em sẽ xử với chúng theo như tất cả mệnh lệnh tôi đã truyền cho anh em. Mạnh bạo lên, can đảm lên, đừng sợ, đừng run khiếp trước mặt chúng, vì chính Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đi với anh em, người sẽ không để mặt, không bỏ rơi anh em. Rồi Môsê gọi ông Giô-suê lại và nói với ông trước mặt toàn thể Israel: mạnh bạo lên, can đảm lên, chính anh sẽ cùng với dân này vào đất Đức Chúa đã thề với cha ông họ rằng người sẽ ban cho họ. Chính anh sẽ cho họ hưởng đất ấy làm gia nghiệp. Chính Đức Chúa đi phía trước anh, chính người sẽ ở với anh, người sẽ không để mặt, không bỏ rơi anh. Đừng sợ, đừng hãi. Cái điều quan trọng là không có sợ, vì khi mà sợ sệt thì làm cho hệ thần kinh của mình cái gì cũng sợ sệt, thì chúng ta sẽ bị suy sụp mọi thứ. Và chúng ta tin vào Chúa, chúng ta giao cho Chúa, cái gì đến thì nó đến, cái gì phải đến thì chúng ta chấp nhận, không có đường nào để lựa chọn nữa. À, thì chúng ta chấp nhận, chính lúc mà chấp nhận, chính lúc mà thưa xin vâng mới làm đẹp lòng Thiên Chúa. Nghi thức công bố luật. Ông Môsê viết luật này và trao cho các tư tế con cái Lê-vi là những người sẽ kiệu hồn bia giao ước của Đức Chúa, và cho tất cả các kỳ mục Israel, con cái Lê-vi và các kỳ mục Israel. Ông Môsê truyền cho họ rằng sau 7 năm vào thời kỳ có năm tha nợ trong dịp lễ lều, khi toàn thể Israel đến để ra trình diện Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ở nơi người chọn, anh em phải đọc luật này trước toàn thể Israel cho họ nghe. Đi đọc lại những luật của Chúa. Anh em phải tập hợp dân, đàn ông, đàn bà, trẻ con và những người ngoại kiều ở trong các thành của anh em để họ nghe và họ học biết kính sợ Đức Chúa Thiên Chúa của anh em và lo đem ra thực hành mọi lời của luật này. Con cái họ là những kẻ không biết sẽ nghe và học cho biết kính sợ Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Mọi ngày qua anh em sống trên đất mà anh em sắp qua sông Giô-đan để chiếm hữu. Huấn thị của Đức Chúa. Đức Chúa phán với Môsê: đây sắp đến ngày ngươi phải lìa đời. Hãy gọi Giô-suê đến và các ngươi hãy đứng ở lều hội ngộ để ta truyền lệnh cho nó. ông Môsê và ông Giô-suê ra đứng ở lều hội ngộ. Đức Chúa xuất hiện trong lều, trong cột mây, và cột mây đứng ở cửa lều. Đức Chúa phán với Môsê: Đây ngươi sắp nằm xuống với cha ông ngươi, và dân này sẽ chạy theo các thần mà làm điếm. Các thần của người ngoại bang ở trong đất nó sắp vào, nó sẽ bỏ ta và sẽ phá vỡ giao ước của ta, giao ước ta đã lập với nó. Ngày ấy ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với nó, ta sẽ bỏ chúng và sẽ ẩn mặt đi, không nhìn chúng. Bây giờ nó sẽ bị thôn tính, và nhiều tai họa, nhiều cơn ngặt nghèo sẽ xảy ra cho nó. Ngày đó nó sẽ nói: những tai họa này xảy ra cho tôi, phải chăng là vì Thiên Chúa không còn ở giữa tôi? Phần ta, ngày đó ta sẽ cứ ẩn mặt đi, vì tất cả điều ác nó làm khi hướng về các thần khác. Đó là những cái để Chúa tỏ lộ cái quyền năng của Chúa, và Chúa là chọn Giô-suê để chuẩn bị cho dân thánh của Chúa đi vào trong đất hứa.